18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ gái chăn bò. Cô gái chăn bò này tuy là chị nhưng không phải là chị ruột, cũng không phải chị họ của Nam, mà là một chị bạn học cùng với nó vào năm học lớp 6 tại trường cấp 2, 3 Nguyễn Trãi. Chị ta tên là Hồ Thị Hiền, hiện giờ chị đã 19 tuổi, nghĩa là so với nó, chị hơn nó những 2 tuổi. Lúc ấy, vì lớn tuổi nhất lớp nên bạn bè cùng lớp đương nhiên là tôn vinh lên hàng đàn chị, và trong lớp, cho dù đứa nào có dữ dằn đến mấy đi chăng nữa cũng phải một chị Hiền, 2 chị Hiền chứ không thể nào giỡn chơi được. Và lại, tuy là con gái nhưng tính tình chị không thể nào nhu mì, hiền hậu như những bạn gái khác, mà trái lại thật đanh đá, hung dữ còn hơn cả con trai, đến nỗi cả lớp đều phải lắc đầu lè lưỡi chào thua. Chuyện gì chứ chuyện gây lộn hay đánh lộn, chị đều xếp sóng, và dĩ nhiên là không ai giành được chức vô địch của chị. Dĩ nhiên chính vì vậy nên chưa hết học kỳ y, chị Hiền đã phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường những 2 lần. Chị không những xấu tính mà nhan sắc chị lại còn không được đẹp cho lắm, giống y như là nồi nào úp vung nấy. Do thế nên đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho chị bị bạn bè chọc ghẹo rồi tức lên dẫn đến gây gỗ đánh nhau. Là con gái nhưng thân thể tay chân chị vừa mập mạp vừa ô dề, với nước da nâu bóng, mịn màng, mái tóc chị vàng khè vì ăn nắng, tuy luôn được kẹp gọn lên nhưng lúc nào cũng hơi rơ rối. Vầng trán chị cao ráo nhưng ngược lại, đôi mắt chị lại ti hí, đùng đục, hơi một chút long lanh, với 2 hàng mi cụt ngủn và nằm dưới 2 hàng lông mày rậm như chổi sể. Sống mũi chị thấp lại, bè bè ra 2 bên nằm giữa cân đối, với 2 gò má nhô cao 2 lượng quyền, và trên chiếc cằm vuông vức là đôi môi dày mỏng, rảnh lên. Mỗi khi cười để lộ 2 hàm răng tuy trắng ngà nhưng không được đều đặn cho lắm. Vóc dáng chị từ trên xuống dưới thẳng tắp xuân đuột một dòng, hình như là chẳng thấy eo co chi cả. So với các bạn gái đồng trang lứa, có thể nói chị Hiền quá kém cỏi về mặt lôi cuốn, thu hút và quyến rũ. Hơn nữa, nét quê mùa lộ rõ nơi khuôn mặt. Và tướng tá của chị, vì gia đình chị ở tận miệt cuối xã Long Hương, giáp danh với khu vực hồ Am Cây gần sát chân núi Dinh, sống với đàn bò 15 con. Tuy tính tình như vậy nhưng không phải là đụng ai, chị cũng gây gỗ đánh nhau cho được, nhất là đối với những đứa bạn dễ thương, hiền lành, hay giúp đỡ bạn bè như Nam. Ngoài việc ăn nói đàng hoàng với chị, nó vẫn thường hay cho chị mượn vở chép bài mỗi lúc chị nghỉ học, hoặc chỉ dẫn chị làm bài tập pháp văn. Nó là một trong những học sinh học giỏi môn pháp văn nhất của lớp. Dĩ nhiên, dù cho vật có đổi sao có rời đi chăng nữa thì chị Hiền hoàn toàn không bao giờ là mục tiêu mà nó quan tâm, để ý đến. Lúc ấy, nó cứ mãi vọng tưởng đến Mỹ Thanh, một bạn gái học cùng lớp thâm thấp và dễ thương lạ. Cuối năm lớp 6, do thi lại nhiều môn và phần đại học yếu nên chị Hiền không đủ điểm lên lớp, phải lưu ban. Sau đó, ngại chỗ lớn tuổi nên chị bỏ học, tiếp tục rong ruổi cùng đàn bò dày đây mai đó đặng phụ giúp gia đình. Biết được điều này vì thỉnh thoảng mỗi lần đạp xe đi chơi, đôi lúc Nam bắt gặp chị dẫn bò đi ăn bên đường, và lần nào nó cũng dừng lại tán dóc với chị. Chị cũng vui vẻ nói chuyện với nó chứ không hề mặc cảm gì cả. Lần nào chị cũng đều chia quà cho nó như lóng mía, bánh ú. Dạo này, sau chuyến vượt biên không thành phải lưu lạc ngoài hoang đảo cùng chị Năm Hoàng hơn 2 tháng trời, vì phải nghỉ ở nhà đợi năm sau học lại nên nó thường xuyên đi chơi và gặp gỡ chị Hiền. Vì đã khôn lớn hơn lúc trước nên ngoài chuyện ăn quà của chị chia sẻ, nó còn mua lại cho chị thật nhiều quà như trái cây, bánh mì, khiến chị phải mủi lòng sục sùi. Chị chăn bò theo một lộ trình nhất định, từ Long Hương băng đồng về phía nhà máy nước Bà Rịa rồi lội ruộng thẳng đến cống Bà Vụng, có khi đi xa tận Hòa Long. Cứ mỗi sáng gần khoảng 8 giờ, Nam đạp xe đến cổng nhà máy nước chờ chút xíu là chị lùa bò đi đến. Chị dẫn xe thằng bạn vào gửi ở nhà một người bà con của chị gần đó rồi cùng Nam theo sau đàn bò. Vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Chưa đến, hai chị em chui vào một vườn cây nhà nào đó và dở cơm mang theo cùng ăn với nhau. Đồ ăn tuy chỉ là rau muống xào, khô, mắm ruốc, nhưng đối với hai đứa thì thật giống như cao lương mỹ vị. Cơm bữa nào như bữa nấy đều sạch sành xanh. Chiều về, đến nhà máy nước, chị Hiền vào nhà bà con dắt xe đạp ra cho nó và hai đứa chia tay nhau, ai về nhà nấy, hơn một tháng trời phụ giúp chị chăn bò. Tình cảm giữa chị Hiền và Nam vô tình đã trở thành thắm thiết hơn, lúc nào chẳng hề đứa nào hay biết, cả hai chỉ cảm nhận được mỗi một điều đó là khi gặp nhau thì vui vẻ. Nói cười huyên thuyên, còn lúc vắng nhau thì buồn buồn, nhớ nhớ, trò chuyện với nhau. Nó vẫn lễ phép một chị Hiền hai chị Hiền, còn chị thì cứ mày tao chi tớ với nó, và mặc dù vậy nhưng trong bụng chị thương nó vô cùng. Ngày lại qua ngày, tháng nối tiếp tháng, giữa hai đứa vẫn chưa hề có chuyện gì không phải xảy ra cả. Một lần, Nam bỗng dưng nảy ra ý nghĩ là rủ chị Hiền đi xem phim buổi tối, rồi do ngại ngùng lần trần mãi đến những năm ngày sau, nó vẫn chưa thốt ra được nên lời với chị thì lại xảy ra một vụ đánh nhau giữa chị Hiền với một đám con trai chăn bò. Số là Nam ngày nào cũng đều theo chị đi chăn bò nên chuyện này dần dần đập vào mắt, lọt lỗ tai mấy thằng chăn bò dân Hòa Long tuổi chạc từ 15 đến 20. Tụi này thấy ngứa mắt sao sao ấy nên cứ hễ thấy chị Hiền và Nam ở đâu buông lời chọc ghẹo nham nhở, nói hai chị em là hai vợ chồng chăn bò đẻ ra bò con. Ban đầu chị còn nhường bỏ qua coi như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chị không thấy quê chứ Nam thì vừa quê vừa tức đến nóng cả mặt. Một ngày nọ, sau khi ăn cơm xong tại một vườn cây gần cống bà vụng, nó chui vào một bụi rậm để đi toilet và lúc trở ra, nó chạm trán với ba thằng chăn bò. Tụi này cợt nhã, ê con vợ mày đâu mất tiêu rồi hả, thằng nhóc. Con vợ mày xấu xấu vậy, chứ nhìn kỹ coi cũng đã thấy mẹ, hả mày, bữa nào, bạn có cử chỉ đẹp kêu vợ mày ra cho tụi này chơi, mày cái cho đỡ ghê coi, má tụi bây dám ăn nói vậy hả, Nam lớn tiếng. Vừa nói xong là nó lạnh trọn hai cái tát tai tóe lửa thấy đến cả 10 ông trời, quá đau đớn nhưng nó phải cố ghim tiếng khóc. Chị Hiền ở chỗ cột bò, thấy thằng bạn chị đi lâu quá nên đi tìm. Từ xa, chị đã phát hiện ra Nam đang bị ăn hiếp, thế là chẳng nói chẳng rằng chị chạy đến tả xung hữu đột đấm đá cả ba thằng mất dạy kia thúm thụp. Sự xuất hiện của nữ tướng thật thần sầu quỷ khóc khiến cho tụi chăn bò trở tay không kịp, cả ba thằng đành lãnh chịu đòn đau nhưng nhất quyết không chịu thua. Có thêm hai thằng nữa từ đâu chạy đến và thấy tình hình có vẻ gay cấn. Nam liều mạng lôi từ trong bụi ra một nhánh tre gai quất túi bụi vào đám chăn bò du côn để giải vây cho chị Hiền, vì cho dù chị đang ở trên tay chúng đi chăng nữa thì đôi khi mạnh hổ nan địch quần hồ. Thấy thằng bạn nổi sung lên, chị Hiền thêm tinh thần cùng nó rượt tụi chăn bò chạy có cờ. Chiều hôm đó, hai chị em lùa bỏ về sớm vì nhà chị Hiền hôm nay là ngày giỗ ông nội. Khi đến nhà, nghe chị Hương báo lại thằng An có đến đây xin phép cho Nam vào dậy ở đồi Phong Phú chơi đến sáng mai sẽ về. Nó mừng thầm trong bụng, với một dự định thật táo bạo là nó sẽ đi Phong Phú nhưng không đi, chỉ lấy đó làm cớ để đến nhà chị Hiền chơi chiều nay. Vì lúc nãy chị có kêu nó nhưng do không biết là có xin phép bố mẹ được hay không nên nó chưa dám nhận lời. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó lễ phép xin phép bố mẹ rồi dắt xe đạp ra chạy về phía xóm cát, rẽ quặt về phía ti điện lực, đạp thẳng qua Long Hương đến nhà chị Hiền. Nó được chị vui mừng đón tiếp, khác hẳn với vẻ hung dữ của chị lúc trước khi đánh nhau với đám chăn bò du côn. Thấy tâm trạng chị như vậy, nó mới bập môi bấm ga nói nhỏ với chị là tối nay nó mời chị đi xem phim có được không. Nghe qua, nhưng tưởng là chị sẽ phùng mang trợn má với nó. Nào ngờ chị thoáng ngần ngừ rồi gật đầu đồng ý. Đám dỗ nhà chị Hiền thật đông người, không biết ai là ai cả. Chị Hiền và Nam được xếp vào ngồi ăn ở dưới nhà bếp cùng một đám bạn trạc tuổi và lại có ưu tiên ăn trước vì chị có công chuyện do cậu chị giao cho phải làm tối nay. Mấy bữa dài, đêm nào cậu cũng đều vào khu cống bà Vụng để ngủ trông coi chuồng bò tạm làm ở đấy có tất cả 8 con mới mua từ Long Khánh về. Ngặt tối nay, cậu phải lái đò qua hầm cá ở Long Sơn để chở cá về giao cho mối tại chợ Bà Rịa nên cậu nhờ chị Hiền đi giữ chuồng bò cho cậu một đêm ngồi trong bàn ăn. Sợ thằng bạn mình ngại nên chị gấp rất nhiều thức ăn cho nó, nào chả giò, nào lagu kèm bánh mì, nào bánh hỏi thịt quay, nào bún lẩu, ăn uống no nê. Chị Hiền mang theo đèn pin, thùng nước đá cùng ít trái cây rồi dắt xe đạp ra, cùng Nam đi ngược lại con đường quốc lộ 51 về phía Bà Rịa. Nó dẫn chị vào một quán cà phê video cách quán phở Thanh Hà một ngã tư. Đây chính là nơi mà năm ngoái nó và cô Hải hay đến uống cà phê xem phim rồi sau đó là dính luôn với nhau. Khi đã ngồi yên vị trong quán, lúc này nó mới để ý thấy là chị Hiền có vẻ khang khắc ngày thường. Không hẳn là do chiếc áo xoa màu xanh dương và chiếc quần saten bóng lưỡng chị mặc trên người mà nét mặt chị hình như có một lớp phấn nên trắng hơn thì phải. Còn nếu không lầm thì từ mái tóc dài của chị cũng thoang thoảng một mùi dầu thơm. Thấy Nam không những im lặng mà còn có vẻ chăm chú để ý nhìn mình, chị hơi ngượng. Nè, có gì lạ không mà sao Nam cứ nhìn tôi hoài vậy? Đâu có gì đâu, Nam chối bừa vì sợ chị nổi sùng lên thì nó chỉ có nước chết mà thôi. Chị uống gì? Nam kêu cho tôi cà phê đá đi. Tôi thích uống cà phê đá lắm. Nam gọi chủ quán làm 2 ly cà phê đá và sau khi hai đứa nhâm nhi cà phê khoảng 5 phút thì chiếc TV 21 inch trong quán bắt đầu chiếu một bộ phim xã hội đen Hồng Kông. Chị Hiền có vẻ thích thú vô cùng. Chị vừa uống từng ngụm cà phê vừa xem phim và cũng không quên bàn tán, thảo luận, dự đoán cùng thằng bạn về bộ phim đang xem. Xem xong hai bộ phim, nhìn đồng hồ quán thì thấy đúng 9 giờ, với tâm trạng hơi chán nản, Nam toan từ biệt chị để về nhà thì chị bỗng thầm thì rủ nó vào cống bà vụ ngủ canh chuồng bò của cậu chị chung với chị cho vui. Nó mừng còn hơn là bắt được vàng vì dẫu sao nó vẫn còn dịp để gần gũi chị. Và lại gia đình nó đã cho nó tự do nguyên cả một đêm nay rồi thì còn ngần ngại chi nữa mà không chịu đi chơi cùng chị cho uổng phí đi cơ hội ngàn năm chỉ có một mà thôi. Vậy là nó trả tiền cà phê rồi cùng chị, hai đứa hăm hở đạp xe đi về phía xóm cát nhằm hướng cầu bà Vụng thẳng đến. Trời đêm nay không có trăng nên mọi đường mọi nẻo đều tối om om đến nỗi dù cho có ngửa bàn tay lên thì chắc cũng chẳng trông thấy gì cả. Sau khi gửi xe tại nhà một người quen sát mé đường, chị Hiền cầm túi trái cây đi trước chậm rãi từng bước một và soi đèn pin cho Nam xách thùng nước đá lầm lũi theo sau trên con đường mòn len lõi giữa các vườn cây. Khoảng gần 5 phút sau, hai đứa lò mò bước vào một cái chòi mái lợp tranh, vách trổ bằng lá buôn, trổ bằng lá dừa nước được ngăn ra làm đôi. Gian ngoài là chuồng bò cách biệt với gian trong là trổ ngủ bằng một vách gỗ, đóng sát mặt đất, nền lát xi măng. Chị Hiền dẫn thằng bạn chị vào gian trong, chị tắt hẳn đèn pin sau khi mở cái đèn măng sông treo nơi sợi dây kẽm thòng từ trên cây đà ngang căn chòi xuống. Ở đây chỉ có mỗi một cái giường đơn bằng gỗ mục trải manh chiếu tương đối hãy còn mới. Có thêm một cái gối ôm và một cái mền cũ màu cứt ngựa cùng với hai ba cái ghế đẩu chứ ngoài ra không còn đồ dùng nào khác. Tuy ở sát chuồng bò nhưng phần vì có vách ngăn kín và lại phân bò mùi của nó không hắc không đậm như phân các loài vật khác nên cũng chẳng có gì gọi là ô nhiễm môi trường cả. Mỗi ngày đi chăn bò, chị Hiền và Nam đều đi ngang qua đây nhưng chưa lần nào ghé vào vì chẳng có gì để chơi. Và lại cậu chị thường hay tận dụng căn chòi này làm nơi sát phạt bài cào, xì rách, sập xám với mấy tay lái bò. Lúc nãy, trên đường đi vào, vì trời tối nên cả hai chị em đều không để ý là đã xuất hiện những luồng gió lành lạnh thổi tới. Giờ đây, một trận mưa đêm bất thần ào ào đổ xuống khiến hai đứa không khỏi giật mình thẳng thốt hú hồn, nếu mà đi chậm một chút thì chắc chắn là ướt như chuột lột. Do vách chòi che kín và cả hai gian đều có cửa ra vào đóng kín nên dù mưa lớn gió to vẫn không thể tạt vào được, chỉ có hơi cảm giác một chút lành lạnh mà thôi. Nam nhìn quanh quất chỉ thấy có mỗi cái giường thì bất chợt chạy lòng nghĩ ngợi, chả nhẽ tối nay nó lại ngủ chung với chị ấy trên cái giường này hay sao, như đi guốc trong bụng thằng bạn. Chị Hiền chề môi nói, sao ông tướng hổng dám ngủ chung với tôi hả, ai ăn thịt ăn cá gì ông tướng đâu mà sợ, ở đây có cái gì trải dưới đất được không chị? Nam hỏi chi vậy? Thì để tôi ngủ dưới đất cho, còn chị ngủ trên giường cho thoải mái. Thôi đi ông, bây giờ nghe lời tôi. Nam nằm ở mé trong, còn tôi nằm ngoài, giường rộng mà, không có chật chội gì đâu. Nam để ý thấy từ lúc trưa, sau khi dẹp loạn đám chăn bò Hòa Long thì bỗng dưng chị Hiền thay đổi hẳn kiểu cách xưng hô với nó. Trước kia hệ chị mở miệng ra toàn là mày tao, còn giờ lại kêu tên nó và xưng bằng tôi. Dĩ nhiên là nó làm sao mà biết được đã có một vườn hoa nở rộ trong tận cõi lòng chị khi chị thấy thằng bạn chị tuy yếu sức nhưng cũng cố gắng bênh vực chị bằng cách cầm nhánh tre quất túi bụi vào mấy. Thằng chăn bò nếu không có hành động của nó thì cho dù có dữ dằn đến mấy chị cũng khó lòng mà thắng nổi đám chăn bò du côn du đãng kia, không còn cách nào nữa cả. Nó đành cùng chị ngồi xuống giường nhâm nhi mấy trái nhãn khi nãy chị mang theo, hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ khi nãy. Mặc dù uống ly cà phê đá pha hơi đậm nhưng vì xem liên tục hai bộ phim nên giờ Nam đã cảm thấy ngáp ngắn ngáp dài, để nguyên cả áo sơ mi màu xám và quần tây xanh. Nó co cả người nằm xuống mé trong chiếc giường, lát sau chị Hiền cũng từ từ ngã người nằm cạnh nó nơi mé ngoài và trận mưa đêm bên ngoài chẳng khác gì một bản tình ca nhẹ nhàng. Dù dương rót vào tai hai đứa trước khi xa vào giấc ngủ say nồng trong cảm giác tuy lành lạnh nhưng thật ấm áp dễ chịu hòa quyện với mùi phân bò hăng hăng. Hồi trưa công nhận chị giữ thiệt, làm tụi chăn bò chạy có cờ, vừa ngáp Nam vừa nói, Nam mới là dữ hơn tôi đấy, lần đầu tiên tôi mới thấy, từ đó đến giờ, tưởng đâu là hiền lắm, ai dè, ngừng một chút, chị tiếp nè Nam. Bữa nay là ngày vui nhất cuộc đời chị từ trước đến nay đấy, nói thiệt với Nam, chị ước được đi xem phim lâu rồi nhưng chưa hề có dịp, nay lần này là lần đầu tiên Nam làm tôi thỏa nguyện đấy. Tôi cảm ơn Nam nhiều lắm, thôi mà, có gì đâu mà chị phải cảm ơn tạc nghĩa chi cho mệt vậy, nói qua nói lại một lát, cả hai chị em đều cùng chìm đắm vào giấc ngủ hồi nào cũng chẳng hề hay biết. Và lúc đầu, chị Hiền phải cười thầm, vì thằng bạn chị cứ co nép hết cả người vào vách, không dám đụng chạm vào người chị giống như là người chị mọc đầy gai vậy. Giờ đây, khi không còn biết gì nữa vì đã ngủ say, do tiết trời mưa đêm lành lạnh vả lại, tấm mền sổ ra đắp trên người hai đứa không đủ nên dần dần cả người Nam nằm sát vào thân thể chị, không biết đã ngủ được bao lâu. Chợt một tiếng sét nổ vang rền bên ngoài khiến cả hai cùng giật mình tỉnh giấc, và khi nhận ra tình trạng ngẫu nhiên thân thể hai đứa nằm sát dạt vào nhau, Nó cảm thấy hoảng sợ nhiều hơn là ngại ngùng vì tính tình chị chẳng khác gì Trương Phi như chúng ta đã biết rồi đấy. Trời sáng chưa chị? Nó hỏi đánh trống lảng, còn khuya trời mới sáng. Chị Hiền cùng Nam không sao biết được là lúc này mới có gần 12 giờ đêm và chắc có lẽ là hoàn cảnh không gian vắng vẻ, tĩnh mịch của căn chòi chuồng bò không hề có ai cả trừ hai đứa ra khiến cho chị dạn dĩ bất chợt, vòng tay ôm lấy người nó bỗng dưng đờ người ra. Không biết phải ứng xử với chị ra sao khi chị chồm người tới hôn lên má lên mũi nó nằm yên mặc cho chị muốn hôn nó kiểu nào thì hôn và chỉ được khoảng gần 2 phút đồng hồ sau. Chị buông nó ra cằn nhằn, người gì đâu mà khởi, chẳng biết gì cả, cứ như là tượng đất không bằng, chị ngồi dậy. Chắc chắn chị không ngờ được rằng mình đã sai lầm khi đánh giá về thằng bạn nhỏ hơn chị 2 tuổi, chẳng qua nó cảm thấy quá bất ngờ, không tưởng tượng ra được là chị lại chủ động tỏ tình với nó. Và lại chị có cái vẻ ngoài khiến nó cứ sờ sợ, không có ấn tượng tình cảm thì làm sao trái tim nó nhanh chóng rung động cho được, lần này thì khác. Trong giây phút nó đã cảm nhận được nhịp đập của con tim chị đang rộn ràng trong khúc hát yêu đương, tức thì với tâm trạng một người có lỗi mong muốn chuộc lỗi, nó bắt đầu cảm thấy dạo dực rộn ràng và ngồi dậy, lần hai cánh tay ôm vòng từ sau lưng ra trước ngực chị, thực sự. Hiện tại nó không phải dối trá để lấy lòng chị khiến chị nguôi giận mà nó cảm thấy yêu chị bất chợt chẳng khác gì trận mưa đêm bên ngoài. Có lẽ không phải do chị đẹp mà là chị dễ thương. Có lẽ không phải do chị quyến rũ mà là chị cuốn hút nội tâm. Chị mau chóng nguôi đi cơn giận chẳng khác nào quả bóng bơm căng xì hơi xuống và đến lượt chị bị bất ngờ khi thấy nó ôm chị rồi. Khuôn mặt nó cúi xuống kề sát vào khuôn mặt chị, nó không nói gì cả. Không hề có một lời xin lỗi chị nhưng lại còn hơn cả nghìn lời xin lỗi vì đôi môi nó đang nhẹ nhàng hôn lên mái tóc chị vàng vàng vì cháy nắng nhưng thật mượt mà. Êm ái và thoang thoảng mùi xà bông đô, chị Hiền yên lặng để thằng bạn hôn tóc mình, giống như một bong bóng mưa đêm vỡ tan trong hư vô ảo vọng. Chị nhanh chóng rung cảm với tình yêu nam đang trao cho chị và chị từ từ thả lỏng người, nhắm nghiền đôi mắt khẽ nhẹ nhàng xoay khuôn mặt lại đối diện với khuôn mặt người tình. Song song cùng lúc khi hai cánh tay chị lần lên ôm xiết lấy hai bờ vai nó thì đôi môi nó cũng đã âu yếm di chuyển xuống trán chị, mắt chị rồi từ đấy lần đến sống mũi chị và hai gò má cao của chị. Hơi thở hai chị em bỗng nhiên mạnh dần lên, chị cũng đã bắt đầu hôn trả lại vào mũi, vào má, vào cằm nó và đôi lúc hứng tình mạnh mẽ. Nó còn nhẹ lần hôn xuống vầng cổ chị cũng như là chị hôn lên những lọn tóc trên đầu nó. Từ nơi xương cùng hai đứa đều đồng loạt xuất phát một luồng điện có thể là hiệu điện thế mạnh đến hơn cả 100.000 kV dần dần chạy dọc theo hai bên cột sống lên trung ương thần kinh rồi từ đây lan. Tỏa ra khắp châu thân và tứ chi, chính luồng điện này đã làm tăng thêm kích thích ham muốn những cái gì đó đang còn thiếu vắng trong tận cõi lòng hai đứa, làm cho vòng tay hai đứa ôm siết lấy thân thể của nhau thêm chặt hơn, thêm sát hơn. Chị Hiền không sao ngờ được rằng thằng bạn chị tuy nhỏ hơn chị những 2 tuổi và có vẻ khờ khạo lại đã miệt mài từng trải trong tình trường với cả thảy là 17 mối tình. Ngay từ những giây phút đầu tiên tuy nó hơi lụp cha lụp chụp vụng về và lúng túng nhưng chị lại tỏ ra kết nó, thích nó một cách nhanh chóng, dường như là đôi môi dày mỏng, rảnh lên của chị từ nãy đến giờ vẫn cứ mấp máy gọi tên Nam nhưng chỉ gọi thầm được thôi chứ không hề ra tiếng và lúc này khi đôi môi nó trong màn đêm vắng lặng mày mò. Lần tìm đôi môi chị thì tuyệt đối không một chút e dè, ngần ngại chi cả tuy chỉ hơi run rẩy, chần chờ chút xíu. Đôi môi chị mở rộng, đồng thời đưa lưỡi ra ngoài rồi hai đứa bắt đầu trao cho nhau nụ hôn đầu đời đầu tiên của một mối tình có lẽ là quá muộn màng với chị nhưng lại đến sớm với nó. Vậy là không còn gì có thể chối cãi được cả. Trên thế gian này lại có thêm một cuộc tình tuy lặng lẽ nhưng thật nồng nàn, say sưa và đắm đuối xảy ra giữa hai đứa bạn học cũ của nhau cách đây 6 năm về trước. Tình yêu đó đến với cả hai thật nhanh chóng, quá bất ngờ, không ai có thể lường trước. Chỉ kịp có thời gian vừa cảm nhận được men tình là đón nhận ngay chứ không thể nào mà nghĩ ngợi lung tung chi cho mệt. Song song với tích tắc thời gian, càng lúc đôi môi hai đứa càng quấn quýt nhau giống như có keo dán dính vào với nhau, và hai đầu lưỡi hai chị em càng xoắn suýt khiến cho nước bọt liên tục tứa ra hai bên khóe miệng chị và nó một cách ngất ngây, mê mệt. Thực sự mà nói, từ lúc bỏ học đi chăn bò cho đến nay đã được 6 năm. Chị Hiền nhiều lúc rất muốn nhưng cũng không thể nào gặp gỡ được một người bạn học nào đó để có thể tâm sự loài chim biển. Thậm chí có đứa gặp chị tuy vẫn nhận ra chị nhưng lại cố tình ngó lơ, coi như không biết chị là ai. Ngoài nỗi buồn trên, dù sao thì chị cũng đã là một cô gái trưởng thành 19 tuổi. Chị luôn mong mỏi có được một người bạn trai như bao bạn bè chị để đi chơi, đi xem phim, nhưng có lẽ chị quê mùa, nhan sắc kém cỏi lại hung dữ, chua ngoan nên chị hoàn toàn không sao lọt được vào mắt xanh một người con trai nào cả. Thành thử ra, cuối cùng chị vẫn cô đơn phòng không chiếc bóng. Vậy mà nay bỗng dưng nam, một thằng bạn học đáng tuổi em chị, chẳng hiểu là từ đâu xuất hiện. Ban đầu chỉ là nói chuyện phiếm, mua quà bánh cho nhau rồi rủ nhau đi xem phim, giờ đây lại cùng chị bước vào cõi thiên thai tình yêu đầy hoa thơm cỏ lạ. Và dĩ nhiên là không có lý do gì mà chị không chấp nhận nó khi chị mãi biết ngóng chờ một tiếng sét tình yêu đánh vỡ tan con tim đầy ắp muộn phiền của chị. Gia đình hai đứa cũng như là bạn học cùng lớp khi xưa giờ này không sao ngờ được rằng hai đứa đang yêu nhau nồng nhiệt và đắm đuối. Một điều tất yếu là mối tình của hai chị em hoàn toàn không hề có gì là tội lỗi oan nghiệt cả. Mọi người nếu biết sẽ rất dễ dàng chấp nhận vì đây chẳng qua là một sự chuyển hóa từ tình bạn trở thành tình yêu mà thôi. Vòng tay ôm của nam từ từ tạm rời thân thể chị rồi hai bàn tay nó lần lượt tháo cởi năm hột nút ốc nơi chiếc áo sơ mi xám nó đang mặc, và chị cũng bắt chước làm theo nó mà lần hai bàn tay lên cởi hai hột nút áo nơi cổ, nơi ngực chiếc áo xoa xanh dương của chị. Nó quặt hai cánh tay ra sau, cánh tay phải lần kéo ống tay áo trái ra khỏi cánh tay trái rồi ngược lại. Cánh tay trái lại cởi ống tay áo phải tuột rời cánh tay phải. Nó vắt chiếc áo lên thanh đầu giường trong khi chị vẫn còn chưa cởi xong năm hột nút áo của chị. Với một sự phấn khích tột độ không thể nào tả nổi, nó mình trần trùng trục vòng tay ôm quàng qua tấm lưng chị tuy to bé nhưng thật mềm mại rồi nhẹ nhàng dìu đỡ chị nằm trở lại xuống giường. Chị Hiền tuyệt đối hoàn toàn không hề có bất cứ hành vi cử chỉ nào phản kháng nó cả, mà trái lại nhất nhất chị đều tuân phục theo từng thao tác ân ái, nghĩa là nó muốn chị nằm là chị nằm. Như bao người con gái khác, đôi mắt chị khẽ nhắm nghiền lại khi bắt đầu trao tặng và đón nhận cảm giác ái tình trong khi nó đang lặng lẽ khám phá, thưởng thức và chiếm đoạt thân thể chị. Đương nhiên là vẫn còn trinh nguyên, tươi tắn. Việc đầu tiên là hai bàn tay nó lần lên mở nốt ba hột nút áo còn lại của chị. Sau đó nó mở rộng hai thân áo trước chị Hiền ra hai bên, hai bàn tay khéo léo, thành thạo của nó tiếp tục lần lên cởi hai vai áo chị xuống, và khi đó chị lần lượt hết nghiêng người qua bên phải rồi qua bên trái để giúp nó dễ dàng cởi hai ống tay áo ra khỏi hai cánh tay chị, ống tay áo phải đến ống tay áo trái. Nó gấp gọn chiếc áo xoa xanh dương của chị rồi để lên mé đầu giường, và mục tiêu tiếp theo của nó là chiếc nịt vú bằng thun von trắng mới tinh úp lại nữa kín nữa hở che đậy hai bầu vú chị trinh nguyên đầy đặn. Chị không cần phải hỏi chi cả, chỉ lặng lặng nhòm lưng lên để thằng bạn chị luôn hai bàn tay xuống mày mò Sở Soạn tháo hai móc sắt nhỏ ra khỏi hai cái khuyên, cài hai sợi dây chiếc nịt vú, khiến cho chẳng mấy chốc chiếc nịt vú chị không còn bó sắt vào ngực chị nữa mà từ từ lỏng dần và tuột lệch xuống phía dưới. Sau khi cẩn thận để chiếc nịt vú lên chỗ đầu giường cạnh chiếc áo chị và nhờ ánh sáng trắng bạc soi rõ từ chiếc đèn măng sông, nó mồn một chiêm ngưỡng bộ ngực người chị bạn học cũ. Có lẽ do trưởng thành sinh lý sớm cũng như thân thể to con nên kích thước hai bầu vú chị có phần trội hơn các cô gái cùng tuổi, vuông tròn như một cặp bưởi đang độ chín tới trên cây và nhô cao chẳng khác gì hai hòn hỏa diệm sơn chuẩn bị phun trào nham thạch. Hai gò ngực chị không ngớt run rẩy, phập phồng và liên tục nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển phấn khích. Giờ này ở đồi Phong Phú cũng đang mưa và thằng An không sao ngủ được mà cứ mãi chăn trọc thắc mắc là không hiểu vì nguyên nhân gì khiến cho Nam, thằng bạn thân thiết nhất, lại không lên đây chơi với mình. Dĩ nhiên thằng An không sao biết chính lời nhắn của mình lúc chiều với gia đình Nam là điều kiện tối ưu nhất để giờ đây đưa đẩy Nam đến với một cuộc tình thật tuyệt vời trong đêm mưa tầm tã cùng một chị bạn học cũ lớn tuổi, tuy quê mùa, dữ dằn nhưng thật tuyệt vời, hấp dẫn. Lúc này tất yếu là không còn lý do gì để mà chần chờ nữa. Nó chậm rãi cúi xuống rồi hé đôi môi ra ngậm nút lấy đầu núm vú phải chị Hiền, đồng thời bàn tay phải nó không quên lần lên nắn bóp, mày mò và sở soạn bầu vú trái chị. Chị liên tục lấy hơi lên, không ngớt liên tục dướn cao vấng cổ với từng tiếng rên rỉ sung sướng đầy phấn khích nhục dục, vì đây chính là lần đầu tiên nhờ có thằng bạn nên chị mới biết và cảm nhận được thế nào là tình yêu. Thế nào là ân ái, như thế này, chắc chắn là chị không thể nào còn chê bai người tình của chị là khởi, là tượng đất nữa. Và tuy đây là lần đầu tiên nhưng có lẽ do bản tính dạn dị sẵn có nên chị hoàn toàn không hề có một chút cảm giác nào gọi là mắc cỡ, e ngại, ngượng ngùng chi cả, mà trái lại chị rất tự nhiên và mạnh dạn trong việc đón nhận hiến dâng giống như một việc thật bình thường trong cuộc đời đầy cạm bẫy nghiệt ngã này vậy. Hai bàn tay dùi đục của chị không sao yên được mà cứ mãi miết lần lên vò tới vò lui những lọn tóc trên đầu thằng bạn chị và cũng chính là người tình mới của chị. Thỉnh thoảng chị lại buông ra để xuôi hai bên thân mình rồi liên tục hết nắm lấy lớp chiếu kéo lên lại buông ra, kéo lên lại buông ra. 6 năm về trước, mỗi lần Nam đến ngay chỗ chị để chỉ cho chị cách làm bài tập pháp văn thì lúc ấy cả hai đứa đều không hề nghĩ rằng 6 năm sau, tức là giây phút này đây, hai đứa lại mê mệt và đắm đuối yêu nhau bên cạnh cái chuồng bò ngai ngái nơi khu đất gần cầu Bà Vụng. Chị Hiền dù dữ tợn, cọc cằn, hung thần đến mấy, dù có là Trương Phi đánh mấy thằng chăn bò, dù quân dân Hòa Long chạy có cờ đi chăng nữa thì cũng có lúc chị trở nên yếu đuối như một con chim xê xẻ non nớt dưới bầu trời đầy giông bão. Hiền hậu chẳng khác một bông hoa thơm ngát hương trinh. Đó chính là giây phút này đây, chị đang ở trong vòng tay ôm của người tình nhỏ. Căn chòi chuồng bò của cậu chị đêm nay đã thực sự trở thành căn chòi hoa trúc của chị Hiền và Nam, cũng như chiếc giường gỗ biến hóa nên chiếc giường hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng tuyệt đẹp mà hai chị em bất chợt quý hóa nắm bắt được. Gian bên cạnh đàn bò 8 con đang ngủ say, chỉ khẽ động đậy đôi chút thôi chứ cũng không hề dám manh động quấy phá cuộc tình nồng nàn của hai đứa trên chiếc giường ở gian chòi bên cạnh. Thật tình mà nói, lúc này Nam hoàn toàn quên mất hẳn những người tình xinh đẹp như Hằng Nga, dễ thương tựa Tây Thi của nó như chị Hương, chị Hoàng, chị Nghĩa. Nó chỉ còn biết là hiện tại nó đang có chị Hiền trong vòng tay nó mà thôi. Chứng tỏ là con tim nhân loại đôi lúc lại đập chật nhịp một cách thất thường, và tuy vậy nhưng lại hút được những dòng máu lạ đỏ tươi rồi rào oxy. cho tặng cho con người một nguồn sống thật vô cùng quý giá. Thân người hai đứa liên tục không ngớt trao đảo quằn quại run rẩy với những cái ve vuốt mơn trớn nhau trong cảm giác phấn khích dạt dào như những làn sóng biển nhấp nhô liên tục ào ạt vỗ vào ghế hình đá chắn bờ. Đến giờ phút này nó mới đổi bên nghĩa là lần miệng qua ngậm nút lấy đầu núm vú trái chị Hiền, còn bầu vú phải chị. Mà nó vừa nút xong thì nó lần bàn tay trái lên mày mò nắn bóp. Phải nói là thao tác của nó thật là khéo léo, điệu đàng, tinh vi và lão luyện, khiến cho một người con gái thô lỗ đành đá như chị đành phải đổ gục xuống mà đầu hàng vô điều kiện. Song song đó, chị còn phải tự nguyện hiến dâng những gì chị có cho nó thưởng thức, khám phá và chiếm đoạt. Nam còn nhớ rất rõ ràng là trong lớp 6P4 hồi ấy của nó và chị Hiền hiện tại cũng có khá nhiều bạn nữ học lên đến lớp 11 mà nhan sắc thật chẳng ai sánh bằng, nhưng chẳng hiểu tại làm sao nó lại không tìm cách theo đuổi họ, lại đi quen biết rồi sẵn dịp nhân một đêm mưa và chung đụng với nhau trong cái chòi chuồng bò vắng lặng để yêu đương ân ái cùng một chị bạn học. Không những dữ dằn mà về nhan sắc cũng chẳng là gì cả, âu cũng là duyên phận, chứ trên cuộc đời này đâu phải chuyện gì mình muốn là sẽ được hết tất cả. Lắm khi chuyện mình không muốn, không nghĩ đến mà lại được, lại có, cho nên tốt hơn hết là mình cứ chấp nhận những gì hiện giờ mình đang có và không nên mơ tưởng viễn vông. Từ lúc đầu cuộc tình cho đến bây giờ, nó toàn là nằm trên người chị, nhưng cũng có lúc quá hứng tình, chị lại vùng lên trườn người đè lên mình nó. Hai đứa thật chẳng khác một đôi tình nhân xa cách nhau lâu ngày nay mới có dịp gặp lại, vì hai đứa yêu nhau quá đỗi nồng nàn, thắm thiết đến nỗi chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi lứa mà thôi, chứ ngoài ra không còn tác nhân nào có thể làm ngăn cách tình yêu của hai chị em khác cha lẫn khác mẹ. Thời gian gần đây, bọn chăn bò dân Hòa Long chọc ghẹo hai đứa bằng cách cắp đôi cả hai thành vợ chồng chính là một điều tiên đoán đúng nhất cho chị Hiền và Nam. Bởi lẽ đêm nay điều tiên đoán đó đã được linh nghiệm trở thành sự thật. Hai chị em giờ phút này đây đâu còn là bạn bè nữa mà là hai người tình của nhau, và hơn nữa, có thể nói là hai vợ chồng của nhau, chỉ còn thiếu tờ đăng ký kết hôn mà thôi. Hai bàn tay nó lúc này như là giả vờ nữa muốn nữa không lần xuống nhẹ nắm lấy hai bên lưng chiếc quần saten đen bóng loáng của chị rồi lại buông ra, lại nắm lấy rồi buông ra, như là nó đang ướm chừng thử xem tâm trạng cũng như thái độ chị như thế nào trước đòi hỏi cuối cùng của nó. Tất nhiên là chị rất nhạy cảm nên chị nhanh chóng thấu hiểu cõi lòng người tình nhỏ của chị, nhưng vì dù sao đi nữa thì chị vẫn là phận gái nên chị làm sao mà thốt nên lời cho được. Bởi vậy chị khẽ lần bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái nó và kéo xuống ngay nơi đùi phải chị, ngụ ý là chị chấp nhận không hề phản kháng. Thấy tín hiệu bật đèn xanh nơi chị đã xuất hiện, nó vui mừng khấp khởi chẳng khác gì phất cờ chảy hội, tức thì hai bàn tay nó nhanh nhẹn làm thao tác y như khi nãy rồi tuột lần hai ống quần chị xuống qua khỏi cặp đùi ú nần, cặp giò đầy lông xoăn tít, cuối cùng là hai bàn chân nâu bóng mịn màng. Trong lúc Nam khéo léo cởi bỏ lớp y phục thứ hai trên người chị Hiền, chị không nằm yên mà chị còn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nó dễ dàng cởi quần chị xuống bằng cách lần lượt co duỗi hai chân, hết chân phải rồi đến chân trái. Lẽ đương nhiên rằng chị hiểu biết được mục đích của thằng bạn chị cởi quần chị ra là để làm gì rồi, chứ không phải chỉ cởi ra rồi lại mặc vào xuông. Lúc này nó đã lần kéo được hai ống quần ra khỏi hai bàn chân chị và gấp chiếc quần chị theo hai ống, cẩn thận để lên mé đầu giường cùng với áo xoa nịt ngực của chị. Chị cảm giác như ngoài những dòng điện gai gai chạy khắp người từ nãy đến giờ, nay dường như là còn có cả những thác nước từ đâu bỗng nhiên òa vỡ. dâng tràn khắp nơi mọi chốn trong toàn châu thân chị khi đôi môi thằng bạn háo hức cúi xuống vừa hôn vừa liếm bắt đầu từ cặp đùi chị và lần lần xuống dưới. Nãy giờ, chị cứ mãi miết đắn đo suy nghĩ là không biết mình có nên hiến dâng trao tặng trinh tiết cho Nam Đặng vẹn toàn một chữ tình hay không và liệu rồi như vậy có hậu quả gì không, nhưng vì người tình chị bất chợt làm tăng thêm cảm giác phấn khích cho chị nên dòng tư tưởng chị bị cắt đứt ngang. Chị chặt lưỡi buông xuôi mặc kệ dòng đời đưa đẩy chị đến đâu thì đến, miễn sao chị được nó yêu thương là quá đủ với chị rồi. Khi đã hôn khắp người chị rồi, Nam khẽ ngồi dậy tháo dây nịt chiếc quần tây xanh nó đang mặc cởi khuy nút cài và kéo dây kéo xuống. Tiếp đó hai bàn tay nó lần nắm lấy hai bên lưng quần, từ từ cởi tuột hai ống quần xuống đùi, hai giò và hai bàn chân. So với cặp giò chị hiền, cặp giò nó nhỏ nhắn và ít có lông hơn, hay nói một cách tổng quát chung nhất là thân thể nó so sánh với thân thể chị thì chẳng khác gì một trời một vực. Tựa hồ một con cò cặp kè với một con đại bàng vậy, vì nó nhỏ con, gầy guộc như một cánh hạc chiều hôm, còn chị mập mạp ô dề không thua gì một con chim ưng lướt ngàn trùng mây trắng. Khi đã cởi xong quần dài, nó vắt lên thanh đầu giường, cạnh chiếc áo sơ mi xám, và lúc bấy giờ nó mới bắt đầu nhìn đến mục tiêu cuối cùng của nó trên thân thể chị. Đó chính là chiếc quần lót bằng thun von trắng mới tinh chị đang dùng để che đậy bộ phận kín đáo quan trọng nhất cuộc đời chị. Nói một chút về gia đình chị Hiền, có 4 người con, 1 trai và 3 gái. Trong số 3 chị em gái thì chị là út. So với hai chị thì có lẽ dường như chị bị hai chị gái giành hết nhan sắc trời ban cho vậy. Thế nhưng đêm nay rõ ràng là chị không cần thiết phải đẹp hay xấu, vì chị đã có được Nam trong vòng tay chị, một người tình hết sức tuyệt vời với thao tác ân ái khéo léo, thành thạo, tài tình và điêu luyện chẳng còn gì có thể so sánh nổi. Vì ban nãy chị đã tự quyết định rồi nên giờ đây chị không còn phải đắn đo suy nghĩ gì nữa cả, và không đợi người tình chị ra tay, hai bàn tay chị dạn dĩ lần xuống nhanh chóng nắm lấy hai bên lưng chiếc quần lót rồi cởi tuột xuống khỏi mông cũng như đùi. Kế đó chị lần lượt co hai giò lên rồi cởi hai ống quần lót lần lượt ra khỏi hai bàn chân. Thấy chị tự xử như vậy, Nam cũng ngồi nhỏm dậy lần hai bàn tay xuống cởi chiếc quần đùi kaki màu vàng xám, và như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút sau thân thể cả hai đứa đều đã hoàn toàn trần truồng, tuyệt đối không còn mảnh vải nào để che thân. Những gì kín đáo nhất của hai chị em giờ đang lần lượt phơi bày trước mắt hai đứa. Âm hộ của chị do còn con gái nên nhỏ nhắn, nhưng bên trên và xung quanh là một lớp lông đen dày mịn loan xoăn che phủ. Con cu người tình chị cương ngỗng lên rất to, rất dài, rất cứng và thẳng đơ như một đoạn sắt, không ngớt giựt giựt liên hồi. Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến, giống như những cuộc tình khác trên thế gian. Cuộc tình giữa hai chị em cũng đã bắt đầu đi đến hồi kết thúc. Lúc này cả hai đứa đều chẳng hề tỏ vẻ gì gọi là lo lắng gì, mà trái lại rất háo hức, hồ hởi chờ đợi giây phút hệ trọng nhất của hai chị em. Đó là thời khắc âm dương giao hòa xong vầy long phụng, không chần chờ chi nữa. Sau khi hai đôi môi âu yếm trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy dữ dội, chị nằm ở dưới từ từ hơi dạng rộng hai chân ra hai bên cùng với vòng tay ôm choàng qua lưng người tình. Còn Nam chẳng khác một con thằn lằn, nó từ từ trườn người tới, chậm rãi leo lên người chi với con cu càng giật càng cứng, càng dài càng to, dần dần áp sát vào âm hộ chị. Đầu khắc nó len lỏi qua lớp lông dày của chị để tìm kiếm lỗ âm đạo chị mà chui vào. Thật là không có gì là quá khó khăn hay lâu lắc chi cả. Chỉ trong tích tắc hai chị em đã giao hợp được với nhau. Do đây là lần đầu tiên cửa mình chị phải giãn nở, nong rộng ra để chứa đựng con cu người tình có kích thước quá khổ, nên đôi môi chị bật rên thành tiếng, miệng chị há hốc, Nước mắt chị lăn dài trên hai gò má cao, vì chưa khi nào chị phải chịu đựng một cảm giác đau đớn tột độ đến mức như vậy. Ngoài sự đau đớn thì đây cũng là lần thứ nhất trong cuộc đời. Chị cảm nhận được như có cả một biển sung sướng đang dâng tràn trong cõi lòng chị. Nam bắt đầu thực hiện động tác nhấp nhòm người, nhấc mông lên rồi hạ mông xuống liên tục. Đưa đẩy con cu nó tụt ra thọt vào và khi thọc vào thì càng lúc càng chui tận vào trong sâu âm đạo chị. Đôi môi nó mãi miết nút liếm đôi môi chị và hai bàn tay nó không ngớt mày mò. Nắn bóp hai bầu vú chị cùng song hành với thao tác giao hợp tuy chậm rãi nhưng thật mạnh mẽ càng lúc. Hai chị em càng sung sức và nguồn sức lực đó hai đứa mang ra vận dụng để trao tặng cho nhau thật nhiều sung sướng, phấn khích ân tình. Nhớ lại mấy ngày trước, nó còn lẹo đẽo theo sau lưng chị cùng đàn bò, đôi lúc còn lượm trái này quả kia ném vào lưng chị nhưng giờ đây, nó lại nằm trên người chị để thực hiện nghĩa vụ của tạo hóa đã an bày. Sắp xếp cho giống đực đó là truyền tinh truyền giống vào cơ thể giống cái. Nó tuy nhỏ con, gầy guộc nhưng dai sức còn chị thì lẽ dĩ nhiên là không thể nào yếu đuối cho được. Hai chị em bây giờ không còn nhớ gì nữa, kể cả gia đình, không gian lẫn thời gian và hai đứa chỉ còn biết có nhau. 10 phút trôi qua là 10 phút mà có lẽ hai chị em không thể nào quên được trong cõi đời này vì đó là khoảng thời gian hai đứa lặng lẽ cho nhau tất cả những gì chúng có trên thể xác lẫn tâm hồn. Lúc này, con cu nam vừa co giựt vừa ảo ạt phụt ra những tia tinh dịch tràn đầy âm đạo chị và do quá nhiều nên trào ra ngoài làm ướt cả vùng bụng cũng như hai đùi hai chị em. Sau đêm hôm đó, mãi đến cả tuần sau chị Hiền mới dắt bò đi chăn và gặp lại Nam. Dĩ nhiên hai chị em đều không khỏi có cảm giác ngượng ngùng e thẹn nhưng không vì thế mà hai đứa giấu đi được nỗi niềm nhung nhớ quyến luyến nhau do men tình trong tim vẫn còn tràn đầy rào rạt. Vậy là trưa hôm đó cũng tại căn chòi chuồng bò của người cậu sau khi ăn cơm xong, hai đứa ngồi trên giường nói chuyện rồi bất chợt ôm lấy nhau, hổn hển quấn quýt lấy môi và lưỡi nhau cuồng nhiệt, nồng cháy chẳng khác gì xăng đang đổ vào lửa ngùn ngụt. Xung quanh vắng vẻ, tĩnh mịch và vì nhục dục dâng cao trong cõi lòng không sao dập tắt được nên hai đứa lần lượt cởi bỏ quần áo rồi háo hức dạo dực giao hợp với nhau bất chấp hoàn cảnh thời gian ban ngày ban mặt. Lúc bấy giờ, Nam không ngờ là nó lại sắp sửa bước vào một cuộc tình loạn luôn tội lỗi nữa nhưng rất đẹp, rất tuyệt vời, đầy ắp hoa thơm cỏ lạ với người dì 40 tuổi xinh đẹp, dễ thương gấp mấy lần chị Hiền.